Bây giờ tới bài thứ 18 là như trâu kéo xe. À, như trâu kéo xe. Sư gần gũi hầu hạ lục tổ ngót 15 năm, đến niên hiệu Tiên Thiên năm thứ 2. Tên niên hiệu Tiên Thiên này cũng vậy đó, cha trong thì cũng có 1 năm à, tức là khoảng năm 711 à. Thì mà đây là năm thứ 2 thì như vậy thì cũng khoảng năm 712. Thì sư đến Hoành Nhạc ở chùa Bát Nhã giữa niên hiệu khai nguyên tức là khoảng 713 tới 741, thì khoảng giữa đó là khoảng năm 720 gì đó, thấy không? Thì có vị sa môn tên là Đạo Nhất ở núi Hoành Nhạc thường tập tọa thiền, sư biết là phát khí bèn đến hỏi đại đức tọa thiền vậy chứ mong cầu việc gì. Thì ngài Đạo Nhất ngài mới thưa mong làm Phật. Sư bèn lấy viên gạch đến tảng đá trước am mài. Đạo Nhất hỏi mài gạch để làm gì. Sư đáp mài để làm gương. Thì mài gạch thì đâu thể làm gương. Đó, thì sư mới đáp nếu mài gạch mà không thể làm thành gương thì tọa thiền đâu có thể thành Phật. Thì ngài Đạo Nhất ngài mới hỏi vậy chứ thế nào là phải. Thì sư mới bảo như trâu kéo xe, nếu xe chẳng đi thì đánh xe là phải hay đánh trâu là phải. Thì ngài Đạo Nhất không có đáp được. Thì như vậy cái này mình là đọc qua thì chắc dễ hiểu, phải không? Ngài Đạo Nhất ngài ngồi thiền, thấy không? Ngồi thiền siêng năng, cho nên rồi ngài Nam Nhạc ngài mới đến, ngài mới gặp, ngài mới hỏi ngồi để làm gì. Thì ngài Đạo Nhất mới ngồi để làm Phật. Thì ngài lấy viên gạch ngài mài để mà ngài đánh thức. Thì như vậy
mài gạch để mà đánh thức là gạch nó không thể thành gương, cho nên là ngồi thiền, nếu chấp vào cái ngồi thiền thì cũng đâu có thể thành Phật. Thì như vậy ở đây ngài mới khai thị là như là trâu kéo xe, thì như vậy đánh xe là phải hay đánh trâu là phải. Vậy cho mình bây giờ mình nói đánh cái nào phải, giờ đánh cái nào phải đây. Nếu mà lên lời chắc nói đánh trâu là phải không? Nhưng mà nếu
mà mình nói đánh trâu là phải á, thì giờ đây có thật phải chưa? Bởi vậy cho nên ở đây câu này á, lâu nay cũng có nhiều vị mượn cái chuyện này đó rồi để bài bác cái việc ngồi thiền, nó là người ngồi thiền đó là chấp tướng thôi, mà cốt là mình ở đây là trâu đó, mình phải đánh trâu đó, trâu là chỉ cho tâm, còn ngồi đó chỉ cho cái thân thôi. Thì như vậy phải đánh trâu á, đánh ngay cái tâm đó là mới phải, còn ngồi chấp ngồi là chấp tướng, cho nên là cái mặt trình thoải mái. Nhưng mà nếu mà đem mà cái tâm phân biệt là trâu là xe đó, không để mà tham thiền thì sao? Thì phải chưa? Nếu mà đem cái tâm phân biệt đây là trâu, đây là xe, là phải là không phải, thì chính cái tâm đó là cũng tâm bậy rồi, cũng không phải luôn. Mà ở đây là ngài đánh thức Đầu Nhất, ngay đây là phải sáng tỏ lại cái việc chính của mình, còn mình đã bắt chước theo đó rồi đem cái tâm phân biệt đó để mà gọi là biện hộ cho cái việc làm của mình, thì cái đó là cũng là một cái lầm lẫn thôi. Mà nếu mà mình nói đánh trâu là phải á, thì bây giờ cái gì là cái đánh trâu? Nói thì ai nói cũng được rồi, nhưng mà giờ cái gì là cái đánh trâu, cái gì là cái đánh đó? nói thì ai nói cũng được, dễ dàng. Nhưng mà làm sao thấy được cái đánh đó? Cho nên đâu phải đơn giản. Chỉ mà phải thấy được cái đánh đó thì mới gọi là mới là khéo, mới không phải là không khéo thì nó thành ra cái gọi là cái nối suông. Vậy thì làm sao thấy được cái đánh đó? Thành đó tất nhiên là phải một cái tỉnh sáng, gọi là sáng được cái tâm, chính là cái sáng đó, cái sâu sáng đó, cái tỉnh giác đó, là cái đó mới là cái đánh. Chứ còn mình cứ bám theo là cái câu đó rồi cứ nói là phải đánh tâm gì đó, đánh trâu và đánh tâm gì đó, không? Cứ hướng về tâm đó, nhưng mà không thấy được cái chỗ đánh đó thì cũng là chỉ nói suông thôi, phải kéo cái chỗ đó. Bởi vì thiền cho nên ở đây rồi khi mà ngài đạo nhất ngài không đáp được thì sư mới nói tiếp, ông học ngồi thiền hay là học ngồi Phật? Nếu mà học ngồi thiền á thì thiền chẳng phải ngồi nằm, nếu mà học ngồi Phật thì Phật không có tướng cố định, không trụ các pháp, cũng chẳng lấy bỏ, nếu mà chấp tướng ngồi thì chẳng đạt lý kia. Ngài đạo nhất nghe lời sư dạy như uống đề hồ, nhưng mà mình nghe thì uống được cái gì? Đó. Bởi vì sao? Bởi vì ngài đạo nhất á, là cái công phu của ngài, công phu của ngài nó sâu, giống cũng như là nó gần chín mùi rồi, cho nên ở đây thì gặp ngài Nam Nhạc, ngài khơi dậy một chút thì nó đúng lúc thì ngài liền nghĩa là tiếp nhận liền, không? Còn mình nhiều khi cái công phu mình cũng chưa có được sâu, chưa đến đâu, rồi mình cũng bắt chước như vậy đó, rồi nói nghe không cần ngồi gì hết, sống thoải mái thôi. Nhưng mà rồi nghe được câu này thì cũng như là cho uống nước lã, đâu có thấy được uống đề hộ, không? Bởi vì thiền đây là để cho mình thấy rõ, học thiền là cái sức sống, cái sức sống nó chân thật sáng ngời ngay nơi cái bản tâm của mình, chứ không phải là ở cái chỗ ngồi, không? Mình phải nghe là sống được ngay cái sức sống đó, tức là sáng trở lại cái bản tâm của mình. Cũng như Phật thì tất nhiên là chỉ cho cái tánh giác thanh tịnh của mình đó, cái tánh giác mà vô tướng đó, chứ không phải là ở chỗ cái tướng đi, tướng đứng hay tướng ngồi. Thì như vậy là cái căn bản là mình cần phải sáng được tâm của mình, thấy được ngộ được tánh của mình. Thì như vậy dù là ngồi hay nằm hay đi đứng gì thì nó cũng luôn luôn nó được hiện bài, nó không có thiếu vắng. Tất nhiên là dù cho ở chỗ nào, ở trong hành động nào, nó cũng luôn luôn nó có mặt, nó cũng sáng ngời đó, chứ không có thiếu vắng. Thì đó là cái chỗ yếu chỉ mà ngài muốn chỉ dạy cho mình. Thì như vậy trong cái đoạn nhân duyên này là mình phải thấy cái chỗ nào là cái điểm chính yếu của nó, tức là chỗ nào là cái chỗ sống của cái đoạn nhân duyên này, tức là phải thấy được ngay cái đánh đó, ngay cái đánh đó. Thì có được cái đánh đó thì dù cho mình nói trâu nói xe gì cũng được. Còn nếu mà chưa thấu được cái đánh đó thì dù mình nói trâu nói xe gì thì cũng là lầm như thường. Thì như vậy là cần nhất á là mình phải ở trong ngay chỗ này mà một phen chết đi sống lại đó thì mình mới có thể thấm sâu được, chứ không thể gọi là mình hời hợt phân tích theo cái chữ nghĩa. Phân tích theo cái chữ nghĩa là trâu là xe là thân là tâm gì đó thì cái đó cũng chưa phải là cái chỗ gọi là mình thấm được, gọi là uống được đề hồ. Đó là cái chỗ mình phải nhớ cho kỹ.